nửa chừng nhớ bạn miền Trung. Trích trong tự thuật Chuyện ở rừng. Kể từ ngày anh Giang Nam rời thành phố Hồ Chí Minh về ở luôn Khánh Hòa đến nay cũng đã lâu. Cách đây hơn chục năm, nhân dịp qua miền Trung, chúng tôi có ghé thăm anh và gia đình anh. Chị Giang Nam làm một sàn bánh xôi vị, đem ra biển ngồi ăn. Anh em chạy ra chạy vô lấy bánh thêm hoài, nếp dẻo không lộn gạo, béo cốt dừa không hôi dầu, đường thẻ thắng không quá lửa, mè rang thơm mùi chảo đất, củi bẹ dừa tan trong gió quê, đặc biệt cầm miếng bánh không dính tay, hột nếp không rời rã. Ôi, bánh vậy mới làm bánh, dễ gì? Hễ nhớ Giang Nam. Thật ra, không phải chỉ nhớ đơn thuần món bánh xôi vị, mà các thứ đường, dừa, nếp, mè trải lên mặt sàn có lót lá chuối là toàn vẹn mối tình của chị đối với anh. Tôi gọi điện thoại cho chị mừng quính. Sao vậy? Để có người cho chị tố cáo anh Giang Nam. Nào là anh vừa mổ tim xong mà cứ bưng bê dời dạt chậu kiển, rồi sáng nào cũng te đi photo giấy tờ từ đời Bá Nha Tử Kỳ. Chị nói về tình bạn đổi thay, tình người chung thủy. Chị nói tới đâu tôi nhớ anh Giang Nam tới đó. Nhớ lần nào ảnh vô Sài Gòn, ảnh cũng viết sẵn cho chúng tôi. Có dịp vô Sài Gòn, làm gì cũng ghé hai ông bà. Biết là khó gặp, nhưng cứ leo lên nơi chúng mình từng sống đời vô sản ngày mới về chợ. Không gặp trong bụng lại mừng, vì biết hai ông bà còn lặn lội. Hư gần đây anh bảo nằm viện chờ mổ tim, lại không gặp hai ông bà. Khi nào có đi ngang qua Nha Trang, nhớ ghé nhắc chuyện ở rừng chơi. Tôi thầm cảm ơn Giang Nam. Leo lên 6 tầng lầu, trước khi leo lên bàn mổ xẻ con tim quê hương mà cũng không trách móc bạn bè. Tôi có làm bài thơ Nửa đường quê bạn miền Trung, múa rìu qua mắt thợ, gửi tặng Giang Nam dịp đi làm phim bộ hành với tôi. Tôi muốn bù đắp tình cảm mỗi lần anh liện thư vô nhà và chào ống khóa, bước từng bước một đếm nấc thang. Tôi không đợi gặp nhau kể chuyện rừng. Tôi và người bạn đồng hành cùng tôi ngồi nhắc anh chợt cái đêm giữa đường rừng mà anh bỗng bị mù. Ôi, thật là hài hước, vì tình thế mỗi lúc càng gay go, không thể ngờ. Lời anh kể đó nhen, cái kiến cận của anh như có bàn tay vô hình từ trên không gỡ khỏi đôi mắt cận của anh. Anh và con ngựa sắt cùng té nhào trên trận đồ thiên la địa võng, rờ đâu cũng đụng gai, gai tua tủa như lưới giăng. Anh muốn gọi anh em ở phía trước, nhưng đường rừng chằng chịt rễ cây. Anh không sợ thú rừng, không sợ biệt kích, nhưng anh đã mù lòa, chỉ còn nghe tiếng côn trùng ti tỉ, tiếng mũi mồng do de, tiếng con nghệnh ương quền quang gian từ tha la vọng tới, tiếng con tróc chó tru thảm thiết gọi bầy. Đó, anh đã nghe tiếng ngựa sắt và tiếng người lào xào. Anh mừng húng đến lạc giọng khi anh tự xưng danh. Anh em rọi đèn kéo anh ra khỏi ổ mây rắc. Loại mây có gai, gốc to, có khi bằng cái cần xé. Nó trèo leo, bám lấy nhau như những tấm rèm. Anh em chở nhà thơ bỗng chốc mù lòa vì căn cứ. Bẻ cò làm dấu, ngày mai trở lại tìm đôi mắt thủy tinh và con ngựa sắt chẳng biết hí gian trời gì cả. Như có một mỹ nữ nào trong rèm thưa của tạo hóa chơi khăm anh chàng mơ mộng, đã móc cái kiến của nhà thơ mà treo toàn ten kia kìa. Cái trận bị rèm thưa mây rắc gỡ kiến dấu, cầm chân anh chàng, ai bảo chăn trâu là khổ, ở lại ngủ đêm trong rừng thẳm có nằm trong kỷ niệm của Giang Nam không? Lâu quá, những trên 30 năm rồi, bao nhiêu ký sự rừng thiêng, không biết chúng nằm dưới bao lớp lá mục ẩm, mỗi mùa thêm chồng chất. Có khi rừng bây giờ cũng chẳng còn lá vàng rơi mỗi mùa, nên chúng đã quá thành gò nỏng lộ thiên chai ngắt. Còn một chuyện cộm cán tôi phải kể tiếp, kể vì anh để bù đắp bức thư gần đây anh niệm vô căn phòng vắng chủ. Đó là những chén cơm gạo hẩm có màu bột đỏ trộn lẫn vào. Chỉ đâu mà buộc ngang trời, đố ai bịt miệng được lời thị phi. Thị phi đâu mà thị phi, rõ ràng trong chiếc bồng lép xẹp của anh lúc nào cũng có một bịch chất hóa học màu đỏ. Anh em phổ biến khi nào có máy bay giặc Mỹ bỏ bom căn cứ Văn Nghệ hay chúng mở trận càn thì anh em mình không nên đi gần anh Nam Giang Nam. Lỡ đạn bom trúng cái bồng của anh thì anh em mình cầm chắc không mù cũng lòa. Có lần anh nghe lớn anh em phổ biến, anh còn ngạc nhiên hỏi sao vậy, sao vậy? Thì lúc nào anh cũng có cả ký ớt bổ của trong bồng để trộn cơm chứ sao. Kể ra ngày đó không kẹt chiến tranh, anh đi thi quốc tế lập kỷ lục về ăn ớt, cầm chắc nhà thơ ăn đứt mấy tay thi ăn ớt bây giờ. Họ thi ăn ớt trái làm sao bằng thi ăn ớt bộ. Đáng lẽ anh ghi lại ba cái phần đệm thuở chiến tranh thì hay hơn tôi cậy cuộc đáp lễ với anh về mấy mảnh giấy liệm vô sông cửa đồng viên tôi. Ghé không gặp rất mừng vì biết anh chị vẫn lang thang. Thôi, chào người anh em tử tế với bốn câu thơ của bài Đi trong rừng mà ai đó đã làm ở suối Bà Chim tháng 4 năm 1974. Đi trong rừng nghe tiếng ve rang, biết mùa hè về với màu hoa tím. Tiếng ve gợi rất nhiều kỷ niệm, nhẹ nhẹ bàn chân đặt trên lá khô. Xin phép được họa lại với anh bài thơ gọi là Ve và Sóc mãi nhớ rừng. Thư riêng gửi cho rừng. Một nửa đời ta sống với rừng, để trọn đời mình được nhớ nhung. Nhớ đêm trăng sáng bên dòng suối, nhớ nhánh lan rừng thoang thoảng hương. Một nửa đời ta ở với rừng, nhớ chiều chiều gió giật mưa tuôn. Từng chiếc lá xếp thành con chữ, ai nhắn gì viết trên mái tăng, ai nhắn gì gió gửi cho mưa. Mưa đưa cho lá chuyển cho nàng, mực của trời, lá là nét bút, chớp văng văng nguệch ngoạc dài hàng. Còn lại tháng năm dồn nỗi nhớ, về phía trời xa khao khát mong, mỗi ngọn tàu bay dài lá bét. Sóc gọi bầy dậy cả hoàng hôn, dậy cả hồn ta nỗi nhớ rừng, chợt nhìn mấy cuốn khói thăng thiên. Lạy trời mưa xuống đưa cho gió, gió đưa cho lá chuyển cho rừng.